Đây Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đối với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ ba, thời tiết thì vẫn như vậy, không thay đổi, nóng vẫn là nóng anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay cũng nóng lắm, lên cao tới 97, thỉnh thoảng có mưa vào buổi sáng nhưng mà xác suất này rất nhỏ. Sau đó thì chúng ta thấy là trời nắng chang chang mãi cho tới ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu và ngày thứ bảy. Thứ bảy thì hơi mát một chút xíu nhưng mà sẽ rất là hiếm có mưa. Thưa quý vị, là những cái vụ mà nổ súng bắn ở trên trường ở Hoa Kỳ hoặc là ở tiểu bang Texas, nhất là bên tiểu bang Texas, thì bây giờ đó là người ta cũng muốn làm sao có được những cái quy định hoặc là những có một cái giải pháp nào đó để mà có thể giữ gìn an toàn tuyệt đối trong các trường học. Thì có một cái ủy ban của Thượng viện tiểu bang Texas vào ngày hôm qua thì họ trở lại và họ cũng đưa ra một số những ý kiến bàn luận, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng không có thoát khỏi cái vấn đề nói rằng là cái việc mà trẻ em, học sinh là vấn đề tâm lý quan trọng hơn hết. Thì 9 thành viên trong một cái ủy ban tại Thượng viện họ đã nghiên cứu rất rõ về những cái vụ bạo động ở trong trường học. Và họ cũng đã yêu cầu là cần phải gia tăng an ninh nhiều hơn và xây cất những cái tòa nhà cho những cái trường học trong tương lai một cách an toàn hơn để có thể ngăn chặn trong những cái vụ nổ súng ở trong trường học. Nhưng mà thêm một lần nữa thì bây giờ người ta cũng vẫn đưa ra những cái giải pháp như là thứ nhất là trang bị súng cho các thầy cô giáo, rồi gắn những cái loại máy phát hiện kim loại ở nhà trường, và đặc biệt nữa là họ ưu tiên nâng cao về vấn đề chú ý đến sức khỏe, nhất là vấn đề tâm thần đối với lại trẻ em. Thì theo như là quy định hiện nay đó thì khi mà họ, nhất là các nhà làm luật của tiểu bang Texas trở lại làm việc vào tháng 8 thì họ cần phải đúc kết, cũng là đưa ra một số những cái bản báo cáo đầy đủ của họ hơn. Riêng về ông cảnh sát trưởng Joe Courier của học khu San Antonio thì ông nói rằng là bây giờ là các cảnh sát thì họ quan tâm nhiều hơn đến các trường học, nhất là cái việc mà tạo ra một cái sự liên hệ tình cảm đối với lại các học sinh, để mà có thể hiểu rõ các em hơn khi mà các em trở lại trường học vào cái niên khóa tới. Ông lấy ví dụ như là thay vì lập tức là kỷ luật những cái học sinh vi phạm, chẳng hạn như là những vi phạm về cái trang phục quy định của nhà trường, thì ông cho biết là trước hết phải tìm hiểu xem coi là trẻ em đó nó như thế nào và các em đó cần cái sự giúp đỡ gì của nhà trường hoặc là sở cảnh sát hay không, chứ không có phải ngay lập tức là trừng phạt các em để đến nỗi mà các em cảm thấy như là mình là một cái người xấu xa, hoặc là mình là cái người mà bây giờ đó là các bạn của mình cũng xa lánh hoặc là bị trêu chọc nữa, cũng là một trong những cái vấn đề mà các em cũng đang coi như là nhà trường hết sức là quan tâm, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái vấn đề tâm lý đối với các em rất là quan trọng khi mà ở độ tuổi teenager, tức là khi các em bắt đầu bước vào lớp 6, lớp 7 cho tới khi mà học high school, thì đây là một trong những cái độ tuổi mà rất là đáng được cái sự quan tâm từ phụ huynh cũng như là từ trường học, những cái người counselor. Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là các em còn nhỏ thì cũng quan tâm tới một cái mức nào đó thôi. Tuy nhiên đôi khi thiếu cái sự quan tâm, thiếu cái sự lo lắng thì rất là dễ gây ra những cái suy nghĩ tiêu cực đối với các em, và đặc biệt là về vấn đề tinh thần thì nó cũng có thể dẫn đến những cái hành động đáng tiếc, và đặc biệt là những cái vụ xả súng trong thời gian vừa qua là một trong những cái điều mà rất là nhiều người lo ngại và là một cái lời cảnh báo đối với các cái khu học chánh của Hoa Kỳ trong việc mà nên có thêm nhiều chương trình để mà giúp đỡ về mặt tâm lý đối với các em học sinh. Thưa quý vị, là mùa hè đã đến, đặc biệt tại tiểu bang Texas và những cái tiểu bang ở phía nam của Hoa Kỳ thì là một cái mùa hè nóng rất là nhiều, và chúng ta biết là đây cũng là một trong những cái mùa mà rất là nhiều các cái nơi họ thuê mướn nhiều người để mà có thể đi cắt cỏ, dọn cỏ, làm vườn cho nhiều cái ngôi nhà, nhiều gia đình tại Hoa Kỳ. Và đương nhiên là cái công việc cắt cỏ là một trong những công việc mà thật sự là rất là ít người dân Hoa Kỳ họ muốn làm công việc này, và do đó thì sẽ thiếu hụt cái nhân công, và bắt buộc là nhiều công ty của coi như là cắt cỏ của Hoa Kỳ bắt buộc sẽ phải thuê mướn những cái người nhân công đến từ những quốc gia khác. Cái vấn đề năm nay đó là nhiều công ty cắt cỏ của Hoa Kỳ đang gặp phải cái tình trạng là thiếu nhân công trầm trọng, thì bây giờ sẽ phải tiếp tục lo ngại hơn với việc là cơ quan cảnh sát di trú đang chú ý nhiều hơn tới những cái người làm việc cho những công ty này. Gần nhất là cái vụ bắt giữ hơn 100 người hồi tuần qua. Quốc hội Hoa Kỳ thì rõ ràng là đang có những cái thay đổi, những cái chính sách rất là khó khăn về cái vấn đề di trú và những cái người mà tới Hoa Kỳ làm việc. Thì những cái người chủ của các công ty cắt cỏ cho biết là hai cái cuộc bố ráp vào cái việc mà những cái người nhân công dùng cái giấy tờ di trú giả hôm thứ ba ngày 5 tháng 6 của tuần vừa qua, thì đã những cái người nhân viên công lực của Sở Di trú Hoa Kỳ, tức là ICE, đã bắt hơn 100 người. Và điều này đã làm cho những công ty này thiếu hụt rất là nhiều những cái người nhân công làm việc. Và có nhiều người nói rằng là thật ra 100 người này thì không phải ai cũng là bất hợp pháp. Có những người họ có giấy tờ tới Hoa Kỳ làm việc một cách rất là rõ ràng. Đương nhiên là cũng sẽ có những người họ không có giấy tờ. Tuy nhiên thì nếu mà bắt hết tất cả như vậy thì rõ ràng là không công bằng. Bởi vì có những người họ đến Hoa Kỳ bằng cái visa làm việc rất là hợp pháp. Tức là cái visa loại H2B. Đây là một cái visa mà giúp cho những công ty Hoa Kỳ có thể thuê những cái người nhân công làm việc theo thời vụ, chứ không phải là làm trong nhiều năm, tức là vào mùa hè hoặc là vào mùa đông hoặc là vào mùa thu, thì có những công việc nó tùy vào cái mùa, và những cái loại visa này thì có thể đến Hoa Kỳ làm việc và nó không có thuộc về cái lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên thì rất là nhiều người chủ nhân kỹ nghệ làm việc theo mùa cũng như là kỹ nghệ du lịch đang bị ảnh hưởng nặng. Và trong đó những cái người mà làm vườn, những cái người cắt cỏ tại tiểu bang Texas thì họ than phiền rằng là năm nay rất là khó khăn để mà họ có thể thuê mướn những cái người nhân công. Có nhiều công ty họ đưa ra cái mức lương trả cũng tương đối khá là cao. Tuy nhiên thì những cái người mà đang tìm kiếm việc họ cũng rất là ngại, bởi vì họ nghĩ rằng là trả lương thì cao, nhưng mà nếu như vô tình mà bị các cái người nhân viên công lực của Sở Di trú Hoa Kỳ mà bắt hoặc là kiểm tra thì rất là phức tạp, rất là phiền phức. Tại vì nếu như không cẩn thận thì những người này họ có thể sẽ bị trục xuất về lại cái quốc gia, những cái quốc gia Trung Mỹ như là Mexico, Guatemala hoặc là Honduras. Đây là một trong những cái điều mà không có cái người nào muốn, mặc dù rằng là các cái công ty về làm vườn hoặc là cắt cỏ họ sẵn sàng trả cái mức lương được xem là cao hơn mỗi năm. Tại vì cái công việc này thì như đã nói lúc đầu rằng là không có người Hoa Kỳ nào muốn làm. Thứ nhất rằng là làm cái việc nó cũng tương đối khá là nóng bức trong cái thời tiết như thế này. Và thứ hai rằng là cái công việc này nó cũng được xem rằng là không có phù nhiều người Hoa Kỳ khi mà được hỏi, họ nói, họ thú nhận rằng là họ không có thích làm. Nếu như mà có thì họ chỉ làm cho cái ngôi nhà của họ, chỉ làm cho cái vườn của họ mà thôi. Chứ họ không có muốn không có muốn đi ra ngoài làm những cái công việc này. Thì rất là nhiều người chủ của những công ty làm vườn họ nói rằng là nếu như mà vẫn tiếp tục có các cái tình trạng như vậy, không có thuê mướn dễ dàng những cái người nhân công làm việc, thì trong tương lai có thể rằng là sẽ không có nhiều cái công ty chuyên về làm vườn và cắt cỏ của Hoa Kỳ tiếp tục tồn tại. Và như vậy lúc đó thì bắt buộc rằng là những cái người mà ở tiểu bang Texas hoặc là những cái tiểu bang ở phía nam Hoa Kỳ mà tới vào mùa hè, những cái mùa mà được xem rất là nóng, thì nếu như muốn mà chăm lo vườn của mình hoặc là chăm lo các cái cây cảnh cỏ đồ thì có thể sẽ phải tự làm, bởi vì lúc này các công ty không có thuê mướn được người nào cả, và điều đó bắt buộc rằng là họ sẽ phải coi như rằng là phá sản. Và lúc đó thì nếu như mà chúng ta không có biết làm vườn, không có biết cỏ thì phải tự học, tự làm, bởi vì lúc đó không còn ai làm cả. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, không còn ai làm thì tự mình đi cắt cỏ thôi anh Đăng Khoa. Cắt cỏ thì nó lại vừa giống như là exercise nữa. Vâng, thưa quý vị, là quý vị biết là những người mà bây giờ họ đi mua những cái loại xe điện đó, thì tiểu bang Texas của chúng ta đó, thay vì là những cái loại xe điện mà chúng ta mua thì sẽ được hưởng cái phần gọi là 2.500 đô la cashback của chính phủ. Nhưng mà khi mà chúng quý vị mua cái loại xe điện như là Tesla đó, thì nó hoàn toàn không có được chính phủ công nhận ở cái điểm đó. Cái loại xe Model 3 là một trong những cái loại xe điện hiện nay bán đứng hàng đầu. Nhưng mà luật của tiểu bang Texas của chúng ta là khi mà chúng ta mua một cái chiếc xe điện thì phải mua ngay tại cái dealership thì mới được. Có nghĩa là phải đến cái chỗ mà họ bán xe ở trong cái tiểu bang Texas thì quý vị mới được hưởng cái phần được giảm thuế. Nhưng mà hiện nay đó, tất cả những cái loại xe điện của Tesla đó thì đều mua ở trên mạng internet hết. Họ không có dealer. Quý vị muốn mua một cái chiếc xe như vậy thì cứ lên internet chọn một cái chiếc xe cái màu của mình đó, rồi sau đó đặt cọc, rồi sau đó trả tiền thì họ sẽ chuyển coi như là ship cái chiếc xe đến cho nhà cho mình. Mà tiểu bang Texas thì họ cũng có một số những cái quy định là khi mà muốn được hưởng cái phần giảm thuế đó, là mua xe phải là mua trong tiểu bang Texas chứ không phải trên mạng internet được. Quý vị cũng biết được rằng là Tesla nó chạy đầy ở trên những cái con đường ở thành phố Houston, thành phố Dallas, nhưng mà tất cả những cái chiếc xe đó đều không có bán trong tiểu bang Texas của chúng ta, mà họ mua ở những cái nơi khác, chẳng hạn ở trên internet. Thì kể từ năm 2013, Tesla họ cũng vận động tiểu bang Texas là nên thay đổi về cái quy định mua xe điện trong cái tiểu bang này. Thì lúc bắt đầu khi mà thống đốc Rick Perry đó, cựu thống đốc đó, lúc bây giờ năm 2014, thì ông cũng nói rằng là luật của tiểu bang Texas về vấn đề mua xe điện đó, nên thay đổi để mà nó phù hợp. Nhưng mà cuối cùng là bởi vì khi mà ông muốn mời công ty Tesla mở một cái hãng xưởng sản xuất các loại battery, loại điện xe đó, là cái bình xăng, bình xe đó, tại tiểu bang Texas, thì công ty Tesla lại không có dời về đây. Cho nên đó là cái việc mà vận động để mà thay đổi luật về việc mua xe điện để được giảm thuế đó, nó không có thành công. Cho nên là quý vị thấy là bên Houston, thì đoạn đăng khoa thấy là nhiều chiếc xe Tesla rất là đẹp, chạy bằng điện hoàn toàn, chạy ở trên đường phố trong thành phố của chúng ta, nhưng mà họ hoàn toàn là mua những cái nơi khác không à, anh đăng khoa?
Dạ vâng, và đúng như vậy, nếu như bây giờ mà mua ở tại tiểu bang Texas được giảm thuế thì đây cũng là một cái điều rất là tốt. Mà với lại là tại vì bây giờ cái giá xăng nó cũng lên khá là cao, cho nên là nếu như mà sử dụng xe điện lấy từ cái nguồn năng lượng mặt trời thì nó cũng là một trong những cái kỹ nghệ mới, thứ nhất. Thứ hai là nó cũng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm cái khoản về cái việc chi trả cho cái giá xăng. Giá xăng thì vẫn ngày mỗi tăng lên, chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều khi mà phải chi thêm cái khoản tiền cho cái việc mà đi lại dùng xăng. Nhưng mà nếu mà dùng cái xe Tesla thì nó sẽ tiện hơn. Người ta nói là tới khoảng năm 2030, 2035 thì sẽ có nhiều người bắt đầu họ chuyển qua sử dụng cái xe điện hơn, lấy từ cái năng lượng mặt trời. Đương nhiên rằng là nó vẫn đang còn rất là mới và vẫn sẽ có những cái lỗi có thể xảy ra, cho nên rằng là những cái người mà họ, những cái hãng mà họ làm ra cái loại xe như là Tesla thì họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục xem để mà có thể sửa những cái lỗi này trước khi mà nó được đưa sử dụng đến rộng rãi đối với tất cả mọi người. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như Quang Hưng một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang
Vâng,
Hưng.
chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.